12 tuổi, tức là 2 tuổi thì có ngủ sang não, thọ ngũ giới được không? Thì từ 2 tuổi cho đến 12 tuổi thì ngũ tam bảo, tức là ngũ thập pháp tam bảo, thọ ngũ giới. Giới luật là một điều kiện là cái người phải có hiểu biết, chứ chưa hiểu biết thì không có được thọ giới. Cho nên thầy có trả lời, dưới 12 tuổi không nên thọ ngũ giới, chỉ được thọ tam quy. Câu trả lời thứ hai là đối tượng pháp là những người tha thiết tu hành cầu giải thoát, còn người mà tu danh tu lợi thì không nên cho ăn những cái băng của thầy. Thì các con muốn cho ăn mà nghe băng thầy thì nên chọn những cái người tha thiết tu hành để tìm cầu sự giải thoát. Còn thấy người ta trong, ví dụ như một vị tu sĩ mà họ ở trong một cái chùa to, họ sống danh sống lợi mà họ không có tâm tha thiết thì chúng ta không nên cho. Nhưng mà cái người đó cũng ở trong một cái chùa to Phật lớn, nhưng mà họ có cái tâm quý muốn tìm cái sự giải thoát hơn là sống trong cái chùa to Phật lớn đó, thì mình biết được cái tâm quý đó thì mình cho tâm đó để cho mình tìm thấy con đường chánh pháp của Phật. Sống phải buông xả. Do như vậy mà tìm những cái đối tượng đáng cho nghe thì cho nghe, mà không đáng cho nghe thì không nên cho nghe. Người mình cho nghe, người ta đang sống và đang chấp kinh doanh cái lợi thì đương nhiên người ta sẽ khổ tâm, cái thứ nhất. Cái thứ hai, vì khổ tâm cho nên người ta mới tìm cách người ta chống đối lại chánh pháp của Phật. Vừa rồi thì các con được cô Út Trang cho cái tập giáo trình tu tập ngắn gọn, rút ngắn gọn lại để cho các con thấy rằng cái phương pháp tu rất là ngắn gọn của Phật, từ cái pháp ngăn ác diệt ác cho đến cái pháp tứ niệm xứ, là trên tứ niệm xứ để đi các chướng ngại pháp, nó ngắn gọn mà thầy đã thu ngắn lại còn một trang giấy mà thôi, nó không có nhiều nữa. Thế là chúng ta có hai pháp, một cái pháp đầu tiên đó là tứ chính căn, một cái pháp cuối cùng là chính đạo đó là tứ niệm xứ. Thế mà có người lại bảo rằng tứ niệm xứ không phải là niệm Phật, mà chính là Đức Phật Thích Ca đã dạy niệm lực chính là tứ niệm xứ. Niệm xứ, tứ niệm xứ chính là niệm lực, mà tứ niệm xứ chính là chánh niệm. Ở trong bát chánh đạo nó là chánh niệm. Cho nên những cái điều này Đức Phật Thích Ca đã xác nhận rất là cụ thể. Nhưng cái người mà không hiểu thì người ta lại lý luận. Nếu mà cái sự lý luận của họ mà chúng ta không đủ trí thì chúng ta nghe có lý rồi chúng ta thấy dao động, làm cho chúng ta không biết đúng hay sai. Người ta ví dụ như tứ niệm xứ là một đống rác, từ cái chỗ đống rác đó một con chó từ đó nhảy ra, rồi chúng ta cho cái đống rác đó là lực, là niệm lực của con chó, thì đó là sai. Vì cái lực con chó từ đống rác mà nhảy ra thì cái cơ của con chó nhảy ra chứ không phải đống rác. Cái lý luận như vậy chúng ta đâu hiểu, phải không? Nếu mà thầy không luận để cho chúng ta thấy hiểu được tứ niệm xứ nó có một cái lực rất lớn. Chúng ta biết rằng trong các cơ, từ cái cơ của chúng ta thì nó có cái lực, nhưng cái lực của cơ mà không luyện tập thì cái lực đó rất yếu đi. Cho nên nói niệm lực là cái lực mạnh chứ không thể nói là cái lực yếu. Nhưng nói niệm lực của tứ niệm xứ là lực của tinh thần chứ không phải lực của cơ. Mà cái người này họ lấy cái điều đó để họ bài bác Phật giáo, bài bác kinh sách Phật. Cho nên họ bài bác cái mục đích, họ bài bác nói rằng thầy giảng sai, không đúng. Nhưng không ngờ những lời thầy giảng trong đường về xứ Phật đều là những lời của Đức Phật Thích Ca. Như Đức Phật Thích Ca nói không có thế giới siêu nhiên, chỉ là thế giới tưởng. Thì điều đó căn cứ vào những cái bài kinh thật sự của Nguyên Thủy mà thầy nói lại, chứ thầy không đặt ra một điều gì. Khi mà người ta nói Đức Phật cũng nói có cõi trời, có địa ngục, có này kia, thì không lẽ là Đức Phật Thích Ca lại mâu thuẫn lại mình? Trong khi cái bài kinh Pháp Môn Căn Bản, Ngài đã nói rằng cái thế giới siêu hình không có, chỉ là thế giới tưởng. Thì bây giờ lại Ngài nói có cõi trời này, có cõi trời kia. Thì dù Ngài có nói 1.000 cõi trời hay 1.000.000 cõi địa ngục đi nữa, cũng vẫn là thế giới tưởng chứ. Tại vì Ngài xác định nó là thế giới tưởng, thì dù Ngài có nói 1.000 lần nữa thì vẫn là thế giới tưởng. Bởi vì nó có cái thế giới tưởng nó thật chứ đâu phải không. Nhưng thế giới tưởng đó là thế giới của mình tự vui xuất ra, chứ không phải có cái thế giới khách quan ở bên ngoài. Cho nên người mà nói rằng có thế giới siêu hình thì đã là phản lại với cái giáo lý, cái lời dạy của Đức Phật Thích Ca. Cũng như người đó nói rằng niệm tứ niệm xứ là không phải là niệm lực, mà niệm lực thì ở cơ, cái cơ của chúng ta mới có cái sức lực chứ không phải tứ niệm xứ. Thầy ví dụ như một môn võ học, nếu không có một môn võ học thì cái cơ của chúng ta không thể nào đánh như gió được, phải không? Cho nên nếu mà không có những cái môn điền kinh thì cái cơ đó không thể nào bay hay chạy nhanh nhẹn được, mà phải có sự luyện tập của cái pháp đó, cái môn điền kinh đó, mà các cơ của chúng ta mới có sự nhanh nhẹ và bay nhảy mới được. Thì đó, cái sự nhanh nhẹ và bay nhảy đó, mà nhanh nhẹ thì đó là lực, nó là lực. Đó là về cái lực của cơ bắp, của bắp thịt. Nhưng bắp thịt không thể nào mà cái lực của bắp thịt không thể nào làm chủ được cái sự sống chết của chúng ta. Cho nên cái lực của tứ niệm xứ nó giúp cho chúng ta có một cái lực của tâm, cái tâm lực, cái tinh thần lực của chúng ta nó quá vĩ đại, nó quá siêu việt. Cho nên từ tứ niệm xứ mà chúng ta tu thì chúng ta mới có một cái lực của tâm lực. Cũng như bây giờ thầy nói như hơi thở, chúng ta đang thở, nhưng chúng ta nín thở thì không được. Vậy mà chúng ta chỉ có cái tâm lực, tức là cái ý muốn của mình thôi, muốn cho hơi thở ngưng để bỏ cái thân này đi, thì ngay đó cái hơi thở nó ngưng. Cũng như ý thức của chúng ta đang phân biệt, đang suy tư, đang nghĩ, mà nó bảo dừng, diệt ý thức đi, thì ngay đó tâm tứ nó diệt tức khắc, nó ngưng hoàn toàn. Lỗ tai đang nghe âm thanh như thế này, mà cái tâm lực đó nó sẽ làm cho cái lỗ tai không còn nghe. Âm thanh lớn như trời sét nó cũng không nghe, tiếng bơm nổ nó cũng không nghe. Thì chúng ta phải thấy nó có cái lực chứ, mà cái lực đó đâu phải là cơ làm, cái cơ của chúng ta làm cũng được, mà nó là lực của tâm, nó vô hình nhưng nó rất mạnh. Mà từ đâu mà chúng ta luyện tập có cái cơ đó, có cái lực đó? Có phải tứ niệm xứ không? Do tứ niệm xứ mà nó có. Vì vậy mà Đức Phật xác định tứ niệm xứ là niệm lực. Cho nên trong bài kinh ngũ lực, nếu mà ai không học kinh ngũ lực thì người ta không biết lực. Đức Phật có xác định 5 cái lực chứ không phải 1 lực. Thì 5 cái lực đó là tính lực, tấn lực, ngũ lực, định lực, huệ lực. Mà mỗi một cái lực thì Đức Phật xác định cho nó mình, nếu muốn tu tập cho được cái lực đó thì phải tu tập cái gì, tu tập cái pháp nào. Cho nên nói về tính lực thì Đức Phật nói tu bất hoại tịnh, phải tu pháp tu bất hoại tịnh. Mà nói gì tấn lực thì Đức Phật nói phải tu tứ chánh cần, chứ không thể nào tu tứ bất hoại tịnh mà gọi là tấn lực được. Mà nói niệm lực thì phải tu tứ niệm xứ, thì cái niệm lực, cái tâm lực của chúng ta mới có, chứ không thể nào nói tu tứ bất hoại tịnh mà có được. Mà nói định lực thì phải tu bốn thiền, tức là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền mới có định lực. Nếu mà tu hoài cái pháp môn này thì không có định lực. Vì vậy mà chúng ta tu cái bốn thiền này nó mới có cái định lực. Vì cái định lực đó mà nó mới làm chủ được hơi thở, chúng ta bảo ngưng là nó ngưng. Hay không? Chúng ta thấy rất rõ Đức Phật xác định giữa cái pháp môn của mình rất cụ thể. Mà nói huệ lực thì Đức Phật nói chú dị đế, khổ tạch diệt đạo. Nếu mà cái trí tuệ của chúng ta có một cái lực mà chúng ta nghĩ ngay, chúng ta ngay cũng biết cuộc đời là khổ, là chúng ta đã làm chán nó liền rồi. Vì chúng ta chưa có lực cho nên chúng ta biết khổ mà chúng ta chưa bỏ được. Còn nếu có lực là chúng ta ngang ngã qua. Thật sự đời khổ thật, nhưng mà chúng ta biết nhưng mà chưa có lực, phải không? Cho nên vì vậy mà chúng ta cứ làm nhằn mà không có dứt bỏ được. Không có cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, sống không nhà cửa, không gia đình với Đức Phật được. Cứ lo nghĩ rằng mình sống đây, rồi rời đây mai đó, du tăng khất sĩ như vậy, rồi lạnh, rồi lẻo, rồi không mưa gió lấy cái gì mà sống được, có ba y một bát như thế này làm sao sống. Mình cứ lo lắng, rồi nợ, mình không dám buông bút. Vì vậy cho nên mình làm nhằn, rồi vợ, rồi con, rồi cha, rồi mẹ, rồi anh em. Không biết gửi nhất cách nào để cho mình dứt khoát, để cho mình được giải thoát hoàn toàn. Do như vậy mình mới thấy rằng nếu một cái người mà có lực ở trong cái tuệ lực, cái sự hiểu biết, cái trí tuệ hiểu biết của cái lực này, thì ngay khổ đế, ngay cả cái nguyên nhân mà tập hợp những cái khổ, rồi ngay cả cái niết bàn, cái cảnh giới, cái trạng thái mà giải thoát, ngay cả cái bát chánh đạo, tám cái nẻo đạo đế, ngay cả tám cái nẻo mà để vào đạo, thì người đó đã có một cái huệ lực rồi. Thì cái người đó ngay đó là họ đã chứng đạo liền tức khắc, khi Đức Phật sáng nói chiều đó họ đã chứng đạo rồi, nếu cái người có huệ lực. Còn chúng ta sáng nghe chiều đâu có chứng đạo, phải tu hết sức, mà còn 7 ngày chưa chứng, rồi 7 tháng chưa chứng, mà đến cuối cùng 7 năm chúng ta mới chứng, thì đủ biết chúng ta chưa có huệ lực, chưa có huệ lực chứng đạo. Nếu mà cái huệ lực chúng ta có thì nghe sáng nghe chiều chúng ta đã chứng quả A-la-hán. Chúng ta bỏ hết đời, Đức Phật nói không sai đời khổ, thế mà chúng ta biết khổ nhưng bỏ không được. Còn cái người mà có huệ lực nghe cũng biết khổ là ngay người ta bỏ hết, mà thấy không còn những miếng nó chứng nào hết. Đó là những cái mực người ta sắp sửa người ta chứng hồi rồi. Cho nên ở đây người ta khéo lý luận rồi, chúng ta không đủ cái sức tu tập, cái trí tuệ, chúng ta sẽ bị người ta che khuất đi. Cũng như từ khi mà cái bộ sách Đường Về Sư Phật chưa ra đời, thì những gì mà Đại Thừa nói chúng ta không đủ trí tuệ mà phán xét cái sai của nó ở trong đó. Cho nên chúng ta cứ tin tưởng rồi chúng ta cứ theo mà nỗ lực tu tập. Nhưng cuộc đời của người này rồi đến cuộc đời của người khác, từ ông cha của chúng ta cho đến con cháu và thế hệ mai sau, nhiều người sau nữa, cuối cùng chúng ta chẳng đi đến đâu. Và càng ngày chồng chất thêm sự mê tín, biến Phật giáo thành thần giáo, biến Phật giáo thành một thứ tôn giáo mê tín. Mà bây giờ chúng ta nhìn lại, chúng ta mới giật mình, mới thấy được cái sai của nó. Nếu Đường Về Sư Phật không ra đời, chắc chắn chúng ta khó thấy được cái phi đạo đức của những giáo pháp này. Nó ra đời là nó giật, và vì nó có đủ trí tuệ phán xét được, nó mới ra đời để giúp chúng ta có cái nhìn đúng. Và bây giờ hiện giờ người ta muốn đốt sạch cái bộ sách này để làm cho mọi người không còn thấy được cái sai của nó nữa, thì thử nghĩ người ta sẽ làm như thế nào. Người ta sẽ có những cái lý luận mà với cái trí tuệ của những người khác thì không thể nào so sánh được. Như cái lý luận lúc nãy, một con chó từ đống rác nhảy ra, chúng ta bảo rằng đống rác có cái lực, thì chắc chắn chúng ta sẽ nghĩ rằng lời nói đó không đúng. Mà như vậy thì rõ ràng người ta chứng minh như vậy, người ta bảo rằng tứ niệm xứ không có lực, mà chỉ có lực là nơi cơ bắp của chúng ta mà thôi. Nghĩa là chúng ta phải nỗ lực tinh tấn tu. Nhưng mà không ngờ tứ niệm xứ lại là một pháp môn có một cái lực dư dượt nếu chúng ta luyện tập đúng nó. Cho nên ở đây chúng ta phải thấy rằng những cái lời của Đức Phật xác định là những cái lời rất đúng. Nếu không thì chúng ta sẽ nhầm lẫn và chúng ta sẽ bị phỉ báng Đức Phật. Và khi phỉ báng Đức Phật xem như là không đúng, thì lúc bây giờ chúng ta không còn hướng đi để mà giải thoát. Những băng mà thầy giảng hầu hết là trong cái giai đoạn này, thì mấy con hãy cẩn thận cho những người khác nghe. Thật sự ra phải chọn lấy những người xứng đáng mà cho nghe. Thứ nhất là không tạo cho họ tội gì, hễ mà họ nghe nó họ bị kiến chấp, họ bị kiến chấp thì tức là họ sẽ nổi sân lên, tức là tự họ làm khổ. Cho nên có một người Phật tử, họ có gửi một bức thư đến thầy. Khi họ ở tại thiền viện của Hòa Thượng thì họ thấy rõ ràng khi một cái điều gì trái ý với quý thầy tu, mặc dù họ ngồi 2-3 tiếng đồng hồ, họ ngồi thiền được 2-3 tiếng đồng hồ, nhưng mà trái ý thì thấy tâm tham sân si họ vẫn còn bộc phát hiện rõ ràng. Như vậy họ mới nghĩ rằng, họ mới gửi thơ đến nghĩ rằng người mà tu mà được 2-3 tiếng đồng hồ ngồi như vậy không phải là dễ dàng, chịu đau chịu đớn rất lớn, là có tâm tha thiết tu hành, thế sao tâm tham sân si không hết mà lại giận Chứ thí dụ như chẳng hạn họ đọc ngay một trang sách của thầy thôi mà họ không dùng được, họ phải ném cuốn sách thầy xuống đất liền tức khắc, thì chứng tỏ rằng họ không bình tĩnh rồi. Như vậy trong khi họ ngồi tu 2-3 tiếng đồng hồ đó, cái kết quả ở chỗ nào? Tại sao họ không bình tĩnh để học? Họ đọc suốt một cuốn sách của thầy viết mà họ không đủ can đảm để mà đọc hết. Như vậy rõ ràng là kiến kiết sử hay là kiến chấp của họ quá sâu dày. Cho nên sự tu tập là sự giải thoát. Còn trái lại, một người tu tập mà xả tâm, dù là họ hiểu nó mình mà vẫn bình tĩnh không giận hờn, thì như vậy mới rõ ràng là mình biết xả tâm. Còn nếu người ta mắng chủ mình, người ta mãi dục mình, người ta nói nặng nhẹ mình mà mình không bình tĩnh, mình vừa đọc là ném, thì như vậy rõ ràng là mình có hết sân hết phiền não chưa? Như vậy chứng tỏ mình tu mà kết quả đi về đâu đây? Cho nên cái người viết bức thư của thầy, họ đã chứng kiến được những điều này. Và như vậy mà họ nói như thế này: ở trong chúng có những điều kiện gì, có những điều kiện gì mà xích mích hoặc trái ý, họ đến thưa với hòa thượng, thì hòa thượng nói rằng người nào thưa là người đó có lỗi. Cho nên họ đành im lặng mà trở về để ức chế thân tâm, ức chế tâm họ. Và như vậy họ có giải quyết được những gì đâu, và cứ ôm áp nén càng chịu đựng, coi như ngoài mặt thì bình thường, nhưng bên trong nó là một lò lửa đang bùng cháy. Đó là một cái sự ức chế tâm thật sự khi họ đã chứng kiến và họ đã tu tập ở nơi đó. Họ thấy như vậy họ mới nghĩ rằng nếu vua nói không bao giờ vua nói sai được, và như vậy thì nhân loại này quá thiệt thòi. Chúng ta thấy một nhà vua mà ai trong một lúc một nhà vua ai dám nói nhà vua sai bao giờ? Nhà vua cái gì cũng đúng hết. Do đó thì con người sẽ khổ biết nhiều nào. Nhưng chúng ta nghĩ rằng đây là cái duyên thôi, nhân quả của chúng ta chưa đủ thì chúng ta phải gặp những điều không may. Nhân quả chúng ta tốt thiện đủ thì chúng ta gặp những điều may mắn. Trên bước đường tu học là một điều rất khó chứ không phải dễ. Sống từ giới luật cho đến mọi thứ mà chúng ta không thực hiện được thì chúng ta không xả tâm được, thì con đường thiền định chỉ là một danh từ suông chứ không thể nào đi đến được. Về cái khu đất mà các con dự định mua thì thầy cũng xin trả lời, nó phải về giấy tờ thì nó phải hợp, và đồng thời nếu nơi đó có một cái ngôi chùa cổ thì tốt, là vì nhà nước này không cho chúng ta thành lập một cái ngôi chùa mới, chỉ những cái ngôi chùa cũ chúng ta đến sinh hoạt. Nhưng mà đã là ngôi chùa cũ thì nó lại thuộc về giáo hội, mà thuộc về giáo hội thì các con sinh hoạt theo đường lối của Đức Phật thì chắc chắn người ta không chấp nhận. Như vậy thì cái khu đất của các con mà dự định mua để mà thành lập một cái nơi để chúng ta tập trung thọ bát quan trai tu tập, để cùng nhau huynh đệ sát cánh nhau trên đường tu tập gieo duyên với Phật pháp, thì thầy thiết nghĩ thứ nhất là giấy tờ cho họp, và người mua giấy mua đất đó là phải là người địa phương tại đó thì nó mới dễ, chứ người mà ở chỗ khác mà đến đó mà sinh hoạt thì không được. Vì vậy chúng ta chỉ những người ở nơi khác đến với một cái người đại địa phương đó là cái người chủ đất đó thì đó là mới hợp. Cái thứ hai là ở đó giáo hội ở đó người ta có phải dò ý của họ trước. Nếu ở đây thành lập một cái đạo tràng cho chúng tôi, những người cư sĩ thọ bát quan trai ở đây thì giáo hội có giúp đỡ hay không? Nếu không mà chúng ta tập trung mà tu tập thì coi chừng giáo hội sẽ làm khó dễ chúng ta, chứ không phải là nhà nước chính quyền đó. Hay nói thật sự, nhà nước chính quyền khi mà người ta đọc sách thầy, người ta rất thông cảm, người ta rất hiểu. Còn trái lại giáo hội không thông cảm đâu, họ sẽ làm các con bất an. Rồi từng đó các con bỏ tiền ra, rồi các con cũng chỉ để một khu đất hoang vu không lợi ích gì hết. Cho nên phải suy nghĩ cho kỹ. Thứ nhất là nơi đó được giáo hội người ta hiểu biết đường lối tu tập, người ta giúp đỡ, thì chúng ta hãy mua đất mà chúng ta xây dựng cất sang nhà cửa làm nơi tu tập của chúng ta, đó là tốt nhất. Còn nếu mà giáo hội không chấp nhận thì chúng ta cẩn thận dè dặt, chứ không khéo rồi chúng ta tập trung sinh hoạt một ngày hai ngày người ta không nói đâu, nhưng một tháng hai tháng người ta để ý rồi thì rốt cuộc rồi công an nó sẽ đến đó, nó làm cho quý vị không có chỗ ở đâu, rồi mất công, rồi rốt cuộc rồi nó cũng không có gì. Chúng ta tốt hơn hết là chúng ta nên sinh hoạt như thế này: chúng ta đông chúng ta chia ra làm nhiều nhóm, mỗi nhóm chúng ta chia thành tổ. Một nhóm ví dụ như chúng ta có 9 người thì chúng ta chia làm 3 tổ, một tổ về 3 người, tổ tam tam. Rồi khi mà trong 3 người này, trong gia đình mỗi người, trong gia đình mỗi ba người này, 3 cái tổ này là có 3 cái gia đình, thì cái gia đình nào mà thuận tiện nhất thì chúng ta tập trung về đó. Chúng ta trong một cái ngày thọ mặt con cái, nghĩa là vợ chồng con cái trong cái nhà cái người đó đó, họ vui lòng chấp nhận thì chúng ta về sinh hoạt trong đó 3 người, thì chắc chắn nhà nước không ai làm động mình được, mà giáo hội cũng quậy phá mình được. Chứ mình tập trung từ 10 người, mười mấy người thì sớm muộn rồi họ cũng đến. Khi mình đang tu tập thọ bát quan trai như thế này yên tĩnh, bắt đầu công an vô đến hỏi cật vấn, hỏi cái người mà thường trú tại cái địa điểm đó, làm cho họ khó khăn vô cùng. Rồi trong khi đó họ yêu cầu giải thể, không có được về đây tập trung nữa. Đó, thì đó là những cái điều mà các con suy nghĩ kỹ, để không rồi sẽ mà tiền mất mà nó không có lợi ích gì cho mình. Còn các con chia làm 3 người, tại vì một mình không tụ sức tấn cho mình nổi đâu. Mình tu tập về con đường của Phật pháp này rất khó, 3 người mình có thể mình sắp tấn được. Trong một cái khu nhà của mình có thể có 3 phòng, hoặc là mình có thể cất một cái nhà nhỏ trong một khu đất, cũng như là ở đồng quê như thế này. Trong cái khu đất của mình cất 2 cái nhà hay là 3 cái nhà nhỏ, cái thất nhỏ vậy đó. Thì trong cái tổ của mình sẽ sinh hoạt anh em cùng nhau, mình cất những cái nhà nhỏ nhỏ như tầm dân trúc tre của thầy đủ. Còn không thì trong một cái nhà mình cũng có thể sinh hoạt được, nếu mà trong nhà vợ con đều hòa thuận chấp nhận con đường tu thì mình sẽ sinh hoạt ở đó được. Còn nhà nào mà vợ con không đồng ý thì đừng có nên đem cái sự tu tập này vào đó mà làm khổ cho gia đình bạn của mình không nên. Chỉ có thuận thì mình mới đem được. Vợ chồng đã có một cái hướng thiện thì trong cái ngày thọ bát quan trai cả vợ con mình cũng tu nữa, chứ không phải riêng mình. Thì như vậy thì mấy con tổ chức thấy rất ổn, rất tốt đẹp. Và sự sinh hoạt đó coi như sinh hoạt gia đình. Vì vậy mà nhà nước không đủ mình được, giáo hội không làm gì được nữa. Chứ còn mình sinh hoạt đông hơn nữa thì không được. Cho nên đối với thầy thì cái tổ chức của chúng ta trong giai đoạn mà tu này là có mục đích để tu tập giải thoát thật sự, tìm về con đường của chánh pháp của Phật thật sự. Cho nên chúng ta không cần mà rền rang tổ chức như đạo tràng, đi chỗ này chỗ nọ chỗ kia. Ví dụ như các con về đây, các con tu tập về như thế này thì các con phải tốn tiền rất nhiều, xe cộ rồi ăn uống đi tới đi lui cũng mệt nhọc á. Các con để cái thời giờ đó các con chỉ cần gửi thơ, thầy sẵn sàng chịu khó mà trả lời thơ mấy con khi gặp khó khăn. Từ ra khi mà thầy trả lời mà các con về áp dụng thấy chưa kết quả, các con tự đích thân các con vào đây ngay liền để được ở gần bên thầy, để được huấn luyện, để được tập luyện cho đúng cách, để xả những cái chướng ngại mà các con vừa gặp phải. Ví dụ như vừa rồi thì Minh Trí gặp cái ở Minh Trí là ở thôn Phú Yên thì phải. Cho nên vì vậy mà khi tu về hơi thở đó thì nó bị chướng ngại, nó bị căng thẳng trong đầu của mình. Do đó thì có hỏi thầy, thầy bảo bỏ, đừng có tu cái pháp hơi thở nữa. Mà nó cứ hễ mình đi kinh hành vậy nó cũng tập trung vào hơi thở. Cho nên do đó vừa rồi thì mình ký có vào đây gặp thầy, ở lại đây 3 bữa, và đồng thời thầy dạy cách thức tu tứ niệm xứ để xả cho được. Vì đã từ lâu tới giờ mình tu nó quen rồi, cứ dùng hơi thở mình nhiếp tâm cho đến khi nó bị căng đầu căng óc của mình rồi. Cho nên bây giờ hễ vừa nhìn hơi thở là bị căng ngay liền, nó làm cho rất là khó. Do đó thì thầy dạy cho cái pháp tu tập để cho nó không còn bị căng nữa. Cho nên vì vậy đó, khi mà ngồi mà tu tứ niệm xứ á thì mắt nhìn trời mây gió, không được nhìn để cho cái tâm nó tập trung vào hơi thở, không được nhìn vào hơi thở, nhìn ra ngoài thì thấy nó an ổn. Do cái sự hướng dẫn thì mình trí sẽ phóng dật, cho tâm phóng dật nhưng mà không phóng niệm. Cái thứ nhất là chúng ta ngồi mà nó thanh thản an lạc vô sự thì tâm chúng ta nó sẽ định vô hơi thở, tức là nó quay vô hơi thở. Tại vì từ lâu mình tu hơi thở mình bị ức chế nó, do đó mình làm tạo cho cái thế căng thần kinh của mình rồi. Cho nên bây giờ khi mình nhìn hơi thở thì nó bị căng, cho nên không thể nào để cho nó quay vào hơi thở được. Cái mục đích của tâm của mình là nó định trên hơi thở là nó không phóng dật. Còn bây giờ mình phải cho nó phóng ra, nó phóng ra để cho nó không phóng niệm. Chứ còn nó không phóng ra thì nó sẽ bị phóng niệm. Mà nếu nó phóng niệm thì nó không tập trung trong hơi thở, mà nó không phóng niệm thì nó sẽ bị tập trung trong hơi thở mà nó căng. Cho nên bắt buộc tu tứ niệm xứ là người nhìn trời, nhìn mây, nhìn gió và nghe chim hót, rồi biết tâm được thanh thản, thân thọ tâm pháp của mình không chướng ngại. Nếu rồi lần lượt tâm mình nó thanh tịnh được rồi thì sau khi đó cái thần kinh nó bớt căng, nó bớt căng thì tự nhiên nó trở về nó với hơi thở của nó. Thì lúc bây giờ khi mà nó nhìn mây nhìn gió thì minh trí con hỏi thầy, nếu mà con cứ tập như vậy thì nó nhỡ nó quen làm sao? Thầy nói thật sự ra thì đúng là con đã bị gặp khó khăn. Nếu mà thời gian con tu tập mà nếu con ở ngoài đó mà cứ tu tập như vậy thì con thành thói quen. Mỗi lần mà tu tứ niệm xứ là tâm con nó phóng ra các pháp, nó không chịu, không phóng dật. Do đó thì con tu một thời gian, chừng nào mà con thấy rằng khi con thử, con thỉnh thoảng con thử tâm con quy vô hơi thở coi trên đầu con có căng không. Nếu không căng thì lúc bây giờ con trở vào đây, thầy sẽ hướng dẫn cho con trở vào tâm không phóng dật. Đó là phải đi từng bước. Chứ bây giờ mà nói rồi con thấy con luôn nó vô cái con bị căng trở lại thì nó nguy hiểm lắm. Con chỉ thử thôi, coi thử coi mình tâm mình nó tập trung trong hơi thở, con để tự nhiên nó vô biết hơi thở coi sao. Mà nó biết hơi thở khoảng độ một phút hai phút nó không có gì thì con xả ra, chứ con đừng tập trung nữa, con đừng có để cho nó ở trong hơi thở nữa, thì con cứ giữ bình thường mà được. Thì tất cả những sự mà hướng dẫn này để giúp cho xả được cái chướng ngại đó. Thì hôm nay thầy nói như vậy để cho các con biết rằng khi mình tu mình gặp những cái chướng ngại nào đó thì mình sẽ hỏi thầy, và đồng thời khi viết thư thầy trả lời, mình về mình thực hiện được, mình thấy mình thanh thản an lạc được thì thôi. Mà nếu không thì các con hãy vào đây gặp thầy liền. Thì mỗi người các con đi nó không tốn hao nhiều, các con tổ chức đi đông thì các con sẽ bị tốn hao nhiều lắm. Trừ ra khi nào có một cái dịp gì thì các con về thăm thầy thì các con về đông. Còn nếu không có, các con hãy lo tu tập tại nơi, nó không hao tốn. Và các con còn lo đời sống các con nhiều lắm. Ví dụ chẳng hạn một ngày mà các con bỏ đi thì trong gia đình các con nó có những cái chỗ trống. Cho nên vì vậy mà theo thầy thiết nghĩ các con vì Phật Pháp, vì đời khổ mà các con đi tìm đạo, các con mới dành ra những cái thời gian của cuộc đời của mình. Nhưng mà mình phải biết cái thời gian đó, thay vì đến đây các con từ xa, các con đến đây mệt nhọc trên những bước đường, thay vì ở tại nhà các con sẽ tu tập, cái thời gian đó nó sẽ thu ngắn lại cho các con rất nhiều nếu mà các con tu đúng. Cho nên thầy thấy hầu hết là người ta hay tổ chức đi nghe giảng pháp này kia nhiều, nhưng mà sự thật nó không bằng mình tu đâu các con. Nghe nhiều cũng như nghe hát mà thôi, chỉ có tu mới giải thoát. Đọc nhiều kinh sách chẳng qua mình góp nhặt thêm những cái kiến thức để hiểu biết thôi, chứ nó không giải thoát được. Tốt hơn hết khi nghe rồi, khi hiểu rồi thì các con dẹp hết xuống hết, chỉ lo ôm ấp mà tu để tìm lấy sự giải thoát thì nó mới đúng. Cho nên chẳng cần nghe nữa, mà chỉ gặp tu mà gặp khó khăn thì đã có thầy, có thầy thì thưa hỏi. Mà hiện giờ các con biết cái giao thông của chúng ta về tin tức thì nó nhanh chóng, điện thoại ngay đó có khó khăn điện thoại các con hỏi, xin gặp thầy liền, xin cố cho con gặp thầy liền, con gặp khó khăn trên bước đường tu thì ngay đó thầy sẽ cố sẽ cho thầy biết, thầy sẽ đến nói chuyện với mấy con ngay điện thoại liền tức khắc, giải quyết con liền. Và đồng thời các con sẽ chỉ tốn một số tiền nhỏ của tiền điện thoại thôi, đủ rồi. Còn nếu nó thời gian mà nó chậm hơn thì các con viết một bức thư gửi vào cho thầy để rồi thầy trả lời mấy con. Đó là một cái, đó là thầy nói lên một cái lòng thương yêu của thầy đối với các con, vì sợ mất thì giờ của các con. Đời người chúng ta, cái tuổi đời chúng ta ngắn lắm mấy con, sợ e cái nghiệp lực chúng ta nhiều quá, tạp khí chúng ta nhiều đời, mà giờ phút chúng ta quá ngắn, chúng ta không đủ dẹp sạch thì chúng ta làm sao đi đến niết bàn được. Nói niết bàn chúng ta thấy, nhưng mới thấy một phút một giây à, chứ chúng ta chưa sống được trong đó mà, nó còn xa lắm chứ không phải gần. Mà nếu sống được là cả một vấn đề mà chúng ta phải tu tập thanh thản an lạc vô sự, ai cũng biết được cảm thấy đó. Nhưng sống được với nó 24 tiếng đồng hồ không phải dễ, cho nên chúng ta còn phải còn tu tập, còn phải nhận ra. Rồi các con là một cư sĩ, các con đâu được như quý vị tu sĩ, vì vậy mà các con còn đời sống phải làm, phải suy tư, phải làm ra cuộc sống của mình nữa, phải nuôi vợ nuôi con nữa, chứ đâu thể nào là người vô đạo đức thiếu trách nhiệm bổn phận. Cho nên các con còn phải nhiều lắm, nhiều công việc phải làm. Và vì vậy mà các con cũng không bỏ cái thời gian để cứu mình thoát ra khỏi những sự đau khổ của kiếp đạo của mình, sanh già bệnh chết. Nói thì hôm nay thầy nói như vậy để cho các con thấy được khi cần lắm các con mới về đây, là vì các con không giải quyết được sự tu tập của mình, mới bỏ thì giờ mà về đây để mong nhờ thầy gỡ những cái rối răng rối rắm đó. Còn nếu không thì các con cứ trực tiếp thưa hỏi thầy trong điện thoại, không có thầy luôn lúc nào cũng trực tiếp giúp các con. Càng số đệ tử của thầy càng đông thì thầy cực nhận nhiều nhất, luôn luôn tiếp xúc. Cũng như hàng ngày các con biết thầy hàng viết thư trả lời cho mấy con liên tục, thơ từ chỗ này đến chỗ khác, rồi ngay cả trên email mà trên vi tính, trên mạng người ta gửi về cho thầy, thầy cũng luôn luôn lúc nào cũng phải đáp lời thơ. Cho nên thầy thiết nghĩ rằng cái thời gian của thầy còn lại trong lúc này rất quý. Quý là để giải quyết sự khổ đau của các con, quý là để viết lên những cái bài pháp đạo đức dạy con người có đạo đức. Thầy ước ao một điều nhất là thầy cuối cuộc đời của thầy là soạn thảo được bộ sách đạo đức làm người, để cho mọi người đừng làm khổ cho nhau. Nhưng vì trả lời thư của mấy con không phụ sự thưa hỏi của mấy con thì thời gian thầy mất rất nhiều, rất nhiều. Vì không thể nào mà yên lặng mà ngồi mà viết được. Khi được bức thư của các con là thầy biết nỗi lòng của các con đang gặp khó khăn. Những gì nó thưa hỏi thầy mà không trả lời cho các con thì thầy không chịu được. Vì lòng thương yêu của một vị thầy đối với người đệ tử của mình, làm sao khi con hỏi một điều khó khăn tới mức buồn tu của mình mà làm ngơ không trả lời, mà cứ ngồi viết đạo đức thì gọi đạo đức gì đây? Chính trả lời thơ của mấy con mới là nói lên đạo đức của một vị thầy thương yêu đệ tử của mình hơn là đứa con của mình. Như vậy mới xứng đáng chứ. Cho nên làm sao mà thầy bỏ thì giờ mà ngồi viết sách được mà không trả lời? Trừ ra những trả lời thư các con xong mới có được yên tĩnh mà ngồi viết. Thì như vậy các con biết rằng thầy làm việc rất nhiều, làm việc gì các con. Vậy mà các con đừng phụ lòng thầy mà hãy nỗ lực tu. Tu để làm gì? Để giữ cho tâm mình thanh thản, an lạc và vô sự trước các ác pháp và các cảm thọ. Khi những nhân quả đó đến với các con mà các con được an ổn, được thanh thản, không động tâm, thì các con đã đền đáp ơn thầy rồi. Chứ còn các con có đến đảnh lễ thầy, có cúng dường thầy, tất cả những gì mà cao quý báu nhất trên thế gian này không bằng là các con cúng dường thầy tâm hồn thanh thản an lạc. Đó là điều mà thầy mong muốn nhất, đó là đạo đức nhất đời của loài người mấy con. Hôm nay vì vấn đề đạo tràng, vì vấn đề khu đất của mấy con thì thầy có những ý kiến, rồi các con tư duy suy nghĩ. Nếu có duyên tốt mà các con lập được thì có dịp thầy về thăm khu đó, khu nơi đó. Các con có vẽ cái bản đồ, thầy có nhìn xem thì cũng đẹp. Cái khu đất như vậy cũng tốt, nhưng có cái điều kiện là sợ mình không yên tu mà thôi. Cho nên các con hôm nay được gặp thầy rồi các con trở về mà lo tu tập, mà nghe lời thầy, mình có thể tổ chức từng anh em nào mà gần gũi nhau thì 3 người, 4 người, 5 người là cao lắm mấy con. Nghĩa là mình gần với nhau, mình chọn lấy mình làm cái tổ của mình nhỏ nhỏ, 3 người tổ tam tam, tổ 5 người hay là tổ 4 người, thì như vậy thì do cái chỗ mà tổ chức nhỏ ra để cho mình sinh hoạt mà giáo hội không nhìn, rồi chính quyền không thấy, chứ còn người ta thấy người ta cũng người ta tìm cách người ta phá mình. Mình tu mình không làm rối trật tự, mình không phá trị an trong nước, mình chỉ tìm cái sự giải thoát, nhưng người ta có hiểu được mình đâu? Người ta không hiểu, người ta làm đậm mình. Do như vậy thì các con khéo léo mà sử dụng mà tu tập, thỉnh thoảng lâu lâu thì các con có một cái chùa nào mà thuận duyên với mấy con thì các con hẹn đến nơi chùa đó, rồi các con gặp nhau, rồi anh em trao đổi những cái tổ, rồi cùng tổ nhau mà trao đổi trên cái đường tu tập, ai có những kết quả tiến bộ hơn đem những kinh nghiệm mình nói ra để giúp cho những người khác người ta hiểu biết thêm, để người ta tu tập cho đúng, cho đúng, để người ta sáng tâm. Đó thầy, như vậy nó có một cái ví dụ như trong một tháng hoặc là 3 tháng một quý thì tất cả các tổ mình sẽ tập trung lại thành một cái nhóm của mình. Thì cái nhóm ví dụ như nhóm nguyên thủy 2 của mấy con, thì bắt đầu bây giờ trong cái nhóm đó nó có nhiều tổ, những cái tổ 3 người, 4 người, 5 người, tùy theo những cái người mà mình hợp với nhau, mình thành cái tổ để mình hợp ý hợp tình với nhau để mình tu tập. Chứ còn nó nghịch ý nghịch lòng ở trong đó thì mình tu tập cũng không được đâu. Cho nên mình phải tổ chức cho nó hợp với nhau. Rồi sau đó thì mỗi quý, nếu mà mỗi tháng mình không hợp nhau một lần được, tức là mình hợp nhóm không hợp nhau được một lần để mình rút tỉa những kinh nghiệm với nhau, thì mỗi quý là 3 tháng mình cũng phải gặp nhau một lần trong một nhóm nguyên thủy của mình. Nghĩa là mình gặp nhau ở trong cái ngôi chùa nào đó mà cái ngôi chùa đó thuận duyên với mình, họ biết mình tu cái pháp của thầy thì người ta chấp nhận, thì mình đến mình sinh hoạt trong chùa người ta thì giáo hội không làm gì được. Các con hiểu điều đó, bởi vì giáo hội đã chấp nhận cái chùa đó rồi thì do đó giáo hội không có làm. Vậy sinh hoạt coi như là các con đến đó sinh hoạt, dù 1.000 người đi nữa thì nhà nước cũng không có quyền, bởi vì đó là tín ngưỡng mà chấp nhận người ta là cái chùa rồi thì không có quyền đuổi người ta được. Các con biết thầy nói như vậy, các con hiểu không? Đó là cách thức mình tổ chức theo, và mình tu tập rất tốt mấy con. Vì mình hợp nhau vậy lại bữa đó thì mình sinh hoạt, mình không phải thọ bát quan trai ở đó, mà mình sinh hoạt, mình trao đổi kinh nghiệm với nhau. Trong cái tổ này, tổ thứ nhất, cũng như ví dụ như mình nhóm nguyên thủy 2 thì mình có tổ 1, tổ 2, tổ 3, tổ 4, tổ 5 đi, mình tổ chức ra có từng tổ vậy. Bây giờ cái tổ 1 sau cái thời gian một quý là 3 tháng mình tu tập như thế nào, mình cái người mọi người ở trong cái tổ đó trình bày lên, rồi cái tổ 2 trình bày lên, tổ 3 trình bày lên, có những cái gì thắc mắc thì đóng góp lại, mà mình giải quyết không được, không giải quyết được thì viết bức thư gửi về thầy. Thì đó là cái tổ chức để cho mình tu, mình tiến bộ, mình sức ấn nhau mấy con. Nó cái sự tu tập nào nó cũng phải có tổ chức như vậy. Rồi từng đó ví dụ như bây giờ có nhiều người người ta xin vô cái tổ của cái nhóm của mình nữa, thì mình cho, nếu mà cái nhóm của mình đông thì mình chia làm 2 nhóm, nhóm nguyên thủy nhóm nguyên thủy 2 mà 2A hay là 2B. Nó thí dụ như bây giờ nó đông hơn thì mình chia làm 2 nhóm để cho nó dễ sinh hoạt, nó dễ hơn. Chứ còn nó đông quá thì nó cũng đông lắm nữa. Thì mình chia ra, thì mình chia ra mình khéo léo, nói dù bây giờ mình chia ra bao nhiêu nhóm cũng được hết, nhưng mà nguyên thủy vẫn là cái gốc. Bây giờ nguyên thủy 2, nguyên thủy 3 ở tỉnh này, nguyên thủy 4 ở tỉnh kia, ví dụ vậy. Thì bây giờ trong cái nhóm nguyên thủy 2 này mình có thể chia ra là nguyên thủy gì, nguyên thủy A, nguyên thủy B. Bởi vì nó là nguyên thủy 2 rồi, thì ở tỉnh khác người ta nguyên thủy 3, ở tỉnh khác nữa nguyên thủy 4 rồi, thì mình không thể nói là nguyên thủy 1, 2, 3 trong này được nữa, mà mình chỉ là A, B, C. À, không có thấy như vậy là trong cái nhóm của mình chia ra ABC, rồi trong cái nhóm nguyên thủy 3 người ta cũng chia ABC, thì ta đâu có thường với mình đâu. Đó là cách thức mình tổ chức. Cho nên thầy nhắc nhở mấy con, trong cái sự tổ chức ra thì để cho mình tu tập, mà mình chia nhỏ ra mình tu tập thì kết quả rất lớn. Chứ còn nếu đông quá, tập trung mà đông quá, các con tu nó bị đậm nhau hết mà không tu được. Cho nên chúng ta chỉ sinh hoạt coi như giải trí chơi vậy thế còn không kết quả. Còn chia nhỏ ra vậy chứ chúng ta kết quả trong, chúng ta đi tìm cái sự giải thoát chứ không phải đi tìm cái giải trí. Đây là tu tập, là đi tìm cái sự tu tập thật sự, giải thoát thật sự trong tâm hồn, giúp cho tâm hồn chúng ta thanh thản, an lạc và vô sự. Cho nên phải tổ chức khéo léo. Bởi vì thầy bao nhiêu công việc, chứ lẽ ra thì trong cái sự tổ chức này thì thầy có ghi lại những cái điều tổ chức để cho mấy con theo đó mà tổ chức. Nhưng thầy gợi ý mấy con cũng biết rồi, biết tổ chức rồi. Do như vậy thì hôm nay về vấn đề
mà mua đất hay không mua đất thì điều đó thì các con cũng tư duy suy nghĩ. Đúng thì các con mua đất càng tốt để cho mình có cái vị trí, cái địa thế mình sinh hoạt. Mà nếu tốt được như vậy thì có dịp mà thì về cái nơi mà các con để mà tạo ra sinh hoạt, thì mình có thể sau này mình đưa một vị tu sĩ nào mà người ta giới thiện nghiêm chỉnh, người ta đến ở khu đất để người ta làm trụ trì ở đó, để người ta sẽ làm cái nơi tu tập tốt cho mình, thì cái điều đó rất hay. Ví dụ như bây giờ các con người đó cần một bậc A-la-hán để mà hướng dẫn cho nhóm của các con, mà ở đây thầy có một người tu chứng của A-la-hán, thầy sẽ cho gì đó. Nếu mà các con có cơ sở, còn mấy con không có cơ sở thì đưa gì đó làm sao gì đó dám ở chỗ nào, phải không các con? Cho nên nó có cái điều kiện mà nếu được thì các con xúc tiến mà làm, mà nếu không được thì các con đình chỉ lại, vì dù mình có muốn cũng không được đâu, họ sẽ phạm. Nó thì những cái điều kiện đó. Còn nếu mà thuận tiện thì biết đâu chừng mình có đủ duyên, mình có những cái bậc mà chân tu, người ta sẽ đến địa phương của mình trực tiếp, người ta hướng dẫn cho mình dễ dàng hơn, thì nó lại đỡ thầy hơn. Đó là những cái điều kiện. Cho nên đối với thầy thì cái gì cũng phải bằng trí tuệ. Bằng trí tuệ, mình chưa đủ duyên mà mình muốn được số không được. Đó là những cái điều kiện. Thầy nói một ví dụ như như Kim Tiên, nó ở bên Mỹ, nó là một cái người Việt ở bên đó, thì sau khi được pháp của thầy thì nó nỗ lực nó tu rồi. Nó nghĩ rằng một ngày nào đó sau khi mà nó gom tất cả các cái vốn của nó thì nó sẽ mua đất rồi nó mở một cái tu viện. Ở bên Mỹ thì nó dễ dàng hơn bên chúng ta nhiều lắm, chỉ có tiền mua đất, muốn mở muốn cất chùa gì cũng nhà nước bên đó cũng không cho phép mình hết, miễn là mình đóng thuế nhà nước là thôi, chứ không có gì hết. Do đó thì nó sẽ mở cái tu viện cho người Việt ở bên đó, người ta sẽ tu tập theo giáo pháp của thầy, và đồng thời nó yêu cầu xin thầy sẽ cho một người tu chứng qua A về đó để giúp đỡ tụi nó. Và nó sẽ bảo lãnh cái người đó sẽ qua bên đó ở luôn bên đó để hướng dẫn tụi nó. Thì nó có tâm nguyện, thầy nó ở bên đó thì các con dễ rồi, về giấy tờ xin phép bác nhà nước bên đó, người ta đối với cái sự tu tập dù là tôn giáo nào người ta cũng cho, chứ không phải là riêng Phật giáo đâu, người ta rất dễ. Nhưng mà điều kiện là mấy con có đúng thế người ta hay không, người ta ví dụ như bây giờ cất cái tu viện đó thì như vậy các con phải bỏ tiền ra mua đất thì nhà nước người ta bán đất, rồi bắt đầu cất cái tu viện xong rồi thì điện nước này kia đều các con cũng phải đóng thế cho người ta hết, chứ không phải là người ta cho mấy con chút nào hết đâu, là tất mọi cái đều là phải thế kia tất cả đó. Thì như vậy thì lúc bây giờ đó thì các con thầy có đủ duyên thì thầy sẽ cho cái người qua để giúp các con, thì nó hy vọng rằng ngày nào đó nó xong rồi thì thầy sẽ cho người đến đó trợ giúp cho chúng con tu tập. Thì ở đây thầy nghĩ rằng nó không phải là chúng ta hiện giờ mà lúc nào chúng ta cũng có những bậc A La Hán, bởi vì bậc A La Hán là phải được. Thì các con nỗ lực tu tập để cho mình giải thoát những cái bước đầu, những cái bước đầu. Thì cái bước đầu các con biết rằng chúng ta ly dục ly ác pháp, chúng ta sống đúng giới hạnh, tập thọ bát quan trai là những bước đầu để tâm chúng ta bất động được trước các pháp. Bước thứ hai là bước thiền định, bước đầu là bước giới luật, bước thứ hai là bước thiền định. Bước thiền định nó có khó khăn là khó khăn ở trong 18 cái loại tưởng mà thôi. Nghĩa là làm sao chúng ta vượt qua 18 cái loại tưởng. Cũng như bây giờ mà cái khó khăn của chúng ta là ở cái giai đoạn đầu này, làm sao mà chúng ta vượt qua các cái pháp, các ác pháp và cái lòng ham muốn của chúng ta. Nghĩa là bây giờ mà các con vượt qua được cái lòng ham muốn, tức là ly dục đó, và các ác pháp, thì các con vượt qua được cái này thì các con đã bất động chúng ta. Rồi đến cái giai đoạn thứ hai là định á, thì các con phải vượt qua 18 cái loại tưởng, thì nó cũng không khó, nó cũng không khó như chúng ta vượt qua cái dục và cái ác pháp mà tạo cho chúng ta phiền não, tham sân si và các cảm thọ đau đớn ở thân của chúng ta. Đó, thì chúng ta vượt qua được cái này là đầu tiên chúng ta phải vượt qua cái ý thức đau khổ này, ý thức dục, ý thức ác pháp, chúng ta phải vượt qua. Rồi kế đó thì chúng ta vượt qua cái tưởng, ý thức chúng ta không còn chủ động điều khiển ở trong cái tưởng, mà chúng ta tù ở trong cái tưởng thức của chúng ta phải vượt qua tất cả những cái tưởng của nó. Cũng như trong ý thức của chúng ta bây giờ, ý thức chúng ta có thiện và có ác, Cho nên và có dục, có ham muốn, cho nên chúng ta trong ý thức chúng ta phải sử dụng ý thức để mà vượt qua. Đến khi chúng ta lọt vào tưởng thì chúng ta phải sử dụng tưởng để mà vượt qua. Các con thấy nó khó, bởi vì tưởng nó giống như là chim bao, mà trong giấc chim bao mà chúng ta phải thực hiện một cái điều mà chúng ta phải sống y như ý thức của chúng ta hàng ngày. Cho nên mỗi mỗi ở trong đó có một cái trạng thái mà dục tưởng của nó xảy ra thì chúng ta như là phải xả, cũng như là chúng ta xả cái ý thức của, khác của chúng ta, ham muốn của chúng ta vậy. Cho nên nó cũng không khác gì như chúng ta đang tu như vậy, nhưng mà nói là cái thế giới, nó là cái thế giới siêu hình, nó vô hình rồi, nó không có hình tướng nữa, nó nằm ở trong cái siêu hình rồi. Cho nên khi mà chúng ta đấm lại mắt tai mũi miệng thân ý chúng ta thì chúng ta toàn diện, chúng ta sống trong cái thế giới đó. Cho nên chúng ta phải lưu sạch cái thế giới đó, thì lưu tất cả những cái ác pháp của thế giới đó thì chúng ta mới hoàn toàn mới làm chủ được sự sống chết của mình. Nó khó là khó chỗ đó. Mà nếu mà khi mà lưu được cái thế giới tưởng rồi thì bắt đầu chúng ta nhập tứ thiền, chúng ta làm chủ được sự sống chết của mình và thực hiện tam minh để quét sạch những cái mầm tái sinh luân hồi của chúng ta. Nó là cách thức con đường đi, nó cụ thể rõ ràng, mà chúng ta phải qua hai cái đoạn đường khó khăn nguy hiểm nhất. Cái đoạn đường thứ nhất là cái đoạn đường ý thức của dục và ác pháp. Đoạn đường thứ hai là tưởng thức của dục và ác pháp của nó. Cho nên chúng ta phải trải qua hai giai đoạn tu tập. Giai đoạn thứ nhất là giới luật, giai đoạn thứ hai là định, còn giai đoạn thứ ba là tệ, để thực hiện cái quả của nó, của giai đoạn ý thức và của giai đoạn tưởng thức, tức là cái quả của nó là cái tệ của tâm. Nó thì các con thấy giới định tuệ.